Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong tháng 11 có nhiều sự kiện đáng ghi nhớ, đó là ngày tổng tuyển cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 8 tháng 11. Và ngày 11 tháng 11 là ngày lễ cựu chiến binh, ngày tri ân các chiến binh Hoa Kỳ đã tham gia trong các trận đánh trên toàn thế giới. Và người ta cũng không quên, ngày 9 tháng 11 là ngày kỷ niệm bức tường Bá Linh bị sụp đổ. Và nếu ngày 13 tháng 8 năm 1961, dân chúng Bá Linh đã kinh hoàng khi thấy một hàng rào kẽm gai do nhà cầm quyền Cộng hòa Nhân dân Đức dựng lên nhằm chính thức hóa việc ngăn cản làn sóng di cư tràn sang Cộng hòa Liên bang Đức, thì ngày 9 tháng 11 năm 1989, họ đã bàng hoàng trong sung sướng khi bức tường Bá Linh được mệnh danh là bức tường ô nhục sụp đổ. Và trong ngày 26 tháng 6 năm 1963, khi phát biểu ở Đức tại bức tường lịch sử này, Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy đã nói: "Tự do có nhiều khó khăn và dân chủ không phải là tuyệt hảo, nhưng chúng tôi không bao giờ phải dựng lên một bức tường để giữ lại những người dân của chúng tôi, để ngăn cản họ rời bỏ chúng tôi." Đúng vậy, một chế độ tàn ác, dù các bức tường có kiên cố cách mấy, thì sức mạnh người dân vẫn làm cho nó ngã đổ. Như bức tường ô nhục, vô hình mà Việt Cộng đã xây bằng sự độc ác, lòng thù hận, từ khi chúng cưỡng chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4, 75. Người dân Việt yêu chuộng tự do dân chủ đã xô ngã để ào ạt tiến ra biển khơi tìm cách chạy thoát chế độ phi nhân. Và người ta nhớ khi đất nước chia đôi năm 1954, người dân miền Bắc đã bỏ nhà cửa ruộng vườn đất đai, di cư vào Nam, xa lánh chế độ Cộng sản. Họ đã được dân miền Nam đón chào với tình thương ruột thịt, làm lại cuộc đời từ con số zero. Người miền Nam và người miền Bắc đã cùng nhau xây dựng nên một nước Việt Nam Cộng hòa thật thanh bình, no ấm. Người dân thành thị có niềm vui của người thành thị, tiêu biểu là thành phố Sài Gòn, Hòn Ngọc, Viễn Đông. Người dân thôn quê có niềm vui của người dân quê, trên đồng ruộng, dưới đồng sâu, trồng cây vợ cấy, con trâu đi bừa. Trong khi bên kia vĩ tuyến 17 mà cầu Hiền Lương là ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai miền, dân chúng phía Bắc do Cộng sản cai trị, cuộc sống vô cùng thê thảm. Dân miền Bắc không hề biết bên kia vĩ tuyến là một thế giới văn minh, mặc dù cùng tên gọi Việt Nam. Cho tới ngày 30 tháng 4, ngày được Cộng sản xâm lăng gọi là ngày giải phóng miền Nam để thoát khỏi không cùng kềm kẹp của Mỹ ngụy, dân miền Bắc tràn vào mới bật ngửa biết mình đã bị lừa thì đã muộn. Nếu người dân Đức tôn vinh ngày bức tường ô nhục bị sụp đổ 9 tháng 11 thống nhất hai miền đất nước, thì người dân Việt lại nguyền rủa ngày 30 tháng 4. Mặc dù chiếc cầu ô nhục Hiền Lương được nối lại, dân Việt Cộng lại dựng một bức tường ô nhục khác, tuy vô hình nhưng rất kiên cố. Trên bức tường là những cây giáo ngọn đinh thù hận, ngăn chia ranh giới để trả thù quân dân cán chính miền Nam. Và nay bức tường ô nhục đó vẫn còn để ngăn chia, một bên kia là người dân vô tội, người yêu nước. Và bên này là đám thái thú Tàu, một mặt dân đất, dân biển cho ngoại bang, một mặt giết dân bằng những chính sách ngu muội của chúng. Nhìn vào cách lãnh đạo, cách đối xử với người dân đang khốn khổ trong nước lũ do chúng gây ra mà không cứu trợ và ngăn cản cứu trợ, người ta đặt câu hỏi, có phải chăng Cộng sản Việt Nam muốn dạy dân một bài học vì đã chống đàn anh Tàu Cộng của chúng? Trong khi người Việt tị nạn khắp nơi đồng loạt đưa bàn tay về cứu trợ cho dân chúng ở các vùng lũ lụt miền Trung, đó mới chính là bài học nhân bản đạo đức mà người hải ngoại đang dạy cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài học thứ hai đang dạy dỗ Đảng Cộng sản, đó là hai chữ dân chủ qua cuộc tổng tuyển cử của Hoa Kỳ. Mặc dù đã có bức tường quyền lực, có bức tường báo chí đứng sừng sững trước mặt cản đường, nhưng ý dân là đã chiến thắng tất cả. Ông Donald Trump đã được dân chọn làm tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Những bài học nhân bản, dân chủ này là ngọn thủy triều đang cuồn cuộn dâng cao và sẽ kéo đi bức tường ô nhục vô hình của Cộng sản đã dựng lên để bảo vệ quyền lực, tiền tài mà chúng đã đánh đổi gian sơn để có. Và dầu có 10 bức tường ô nhục hữu hình hay vô hình, cũng không bao giờ có thể ngăn cản bước chân của những người dân đi tìm chân lý tự do và quyền làm người. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.